Quý vị chưa gặp chứ, tại vì tôi ở trong chùa 50 năm rồi, tôi gặp không có mấy chục lần rồi chứ không phải ít đâu, khổ lắm. Thì chúng ta mất một số các vị tăng rất là đáng quý, rất là trân trọng, là cũng vì cái nạn đó nó xảy ra, họ vượt không được. Họ vượt được, như nãy tôi nói lại đừng hiểu lầm nữa, họ vượt được tới 19 lần rồi, phải không? Mà lần cuối cùng 20 vượt không được, làm sao? Thì đó là chịu thua. Cho nên cũng không phải là mình muốn giúp là giúp được đâu, không phải dễ đâu. Thì thưa quý vị, như thế này, cái vấn đề mà kinh sách quả thiệt hôm qua tôi có nói rồi, xin nói lại thêm chút nữa. Nói rằng là ai muốn đưa kinh sách băng đĩa vô chùa để phát hành, xin phép thầy trụ trì là chuyện bổn phận phải làm. Không ai được tự ngang nhiên đem kinh sách băng đĩa lấy lý do là vì băng Phật, kinh giáng của hòa thượng này hòa thượng kia mà tự động đem vô chùa là phát hành, là cái đó sai, vô lễ và mất lịch sự và mất lễ phép. Muốn làm cái gì trong chùa cũng đều phải xin phép trụ trì hết. Quyên góp làm bất cứ cái gì cũng phải xin phép thầy trụ trì. Không có thể nói rằng là vì là mình chỉ chia Phật pháp thì không có làm gì đâu, là muốn làm gì làm là không được. Xin nhắc dùm với nhau như vậy. Dĩ nhiên thầy trụ trì cũng không có, có khi cũng không có khả năng, không có thì giờ là đúng hơn, để mà đi nghe đi thẩm định hết. Nhưng mà ít nhất cái chuyện đó, nếu thầy trụ trì đồng ý thì ổng chịu trách nhiệm. Mà nếu mà thầy trụ trì không cho là không được làm. Nhưng mà nó khổ đó, như thế này quý vị. Tôi cũng đâu có thì giờ đâu. Nhưng mà cũng không phải muốn có thành kiến với ai đâu. Tại sao phải thành kiến? Nếu như họ là đồng đạo với mình, họ giảng pháp mình đúng thì mình nên phổ biến, cho phổ biến, ích kỷ gì mà không cho phổ biến. Nếu mà quý vị Phật tử ở Âu Châu mấy chục năm trước mà hay nghe tôi giảng pháp, hồi đó tôi qua đây thường xuyên chút, không biết ở đây ai, ở Ba Linh không ha? Ba Linh là nhân duyên tốt nhất, là tại vì có lần tôi về tôi ở cả tuần luôn, tôi giảng mấy chục bài liên tiếp, mà bây giờ không biết ai còn giữ băng gì bên đó, không biết hồi đó chưa có CD, có cassette không. Thì rõ ràng là chúng ta có cái trào lưu học đạo mới, không có khổ công tìm thầy học đạo nữa, mà chỉ sưu tập băng đĩa thôi là cũng nhiều Phật pháp rồi. Nhưng mà tôi cũng đâu dám nói là tôi giảng là đúng hết hay hết, nhưng mà tôi có thỉnh thoảng nghe một hai băng, tại vì cái vị này nó sinh ra nhiều đàm tiếu quá, cho nên tôi phải bỏ công tôi nghe một hai băng, một số băng, thì tôi thấy quả thật cái thầy này có cái lợi khẩu, nói nhuần nhuyễn, nói trôi chảy, và có đọc thêm sách vở thế gian chút, cho nên nói có pha cái này kia chút đỉnh thì cũng gọi là có khả năng tìm kiếm, cũng phải quá tài giỏi đâu, cũng ba cái kiến thức tầm thường bình thường thôi. Nhưng mà có lẽ các cụ ở nhà quê thì không có được biết, cho nên khi thầy đó nói ra thì coi bộ hay quá, thí dụ đi. Nhưng mà cái quan trọng là lâu lâu ông điểm vô một hai cái rất là tà, mà chúng tôi mới biết được là tà chỗ nào, không biết quý vị, tôi không dám nói quý vị kém đâu, nhưng mà quý vị không biết nổi hay không. Cho nên tôi nghĩ là tốt nhất là loại hết cái băng có cái gì đó ra ngoài, tốt hơn là phải đi kiếm từng cái là biết cái nào đúng cái nào hay. Tại tôi biết là bắt đầu mà có cái ý tà kiểu đó là không được rồi. Và nói ngàn đó thôi chứ đâu nói hơn được nữa được. Là thí dụ là như vậy. Vấn đề Phật Việt Hai Đức Nha Trang. Hiện nay đó, Hai Đức không còn là Phật Học Viện nữa. 75 vô là Cộng sản đóng cửa tới bây giờ. Bây giờ chỉ là một cái chùa Hai Đức mà một thầy bạn đồng học với tôi bây giờ đang trụ trì, đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ở luôn từ 75 tới bây giờ, thầy đã đang xây lại cái chánh điện rất là đẹp bên đó rồi. Hiện giờ không có tăng chúng, không có học hành, không có dạy dỗ gì đó hết. Nhưng mà riêng ở Nha Trang có một cái trường trung cấp Phật học, thì cái đó là dời xuống dưới chùa Tỉnh Hội Long Sơn, chứ không còn ở trên Phật Viện Hai Đức nữa. Thành ra vấn đề nếu chỉ tìm Phật Viện Hai Đức thì dễ thôi, nhưng mà nói rằng để tìm Hai Đức để ủng hộ tăng ni sinh tu học thì không có quý vị. Trường trung cấp Phật học ở dưới Long Sơn, thầy Minh Thông cũng là bạn học của tôi với thầy Nguyên Siêu, đang làm hiệu trưởng ở bên trường trung cấp Phật học Nha Trang. Trường trung cấp Phật học Nha Trang không có nuôi tăng sinh nội trú. Cộng sản nó bắt buộc tăng ni phải học chung một trường. Cho nên là buổi sáng tăng học, buổi chiều ni học, học chung một chương trình 4 năm hết là thâu khó khác. Nó nếu chùa nào có khả năng nuôi tăng sinh thì nuôi, chứ không biết là có cấm hay không. Nhưng mà trên thực tế hiện nay trên toàn cõi Việt Nam, từ Bắc xuống Nam thì cứ cho chẳng là 30 trường trung cấp, thì hình như chỉ có 3 hay 4 trường là có cái tâm nguyện, có cái tâm huyết nuôi tăng ni sinh hết tất cả. Còn 27, 26 cái trường kia đó là chỉ dạy thôi. Tăng ni kiếm chỗ nào đó ở thì ở, kiếm ở đâu đó có ăn ăn. Nếu mà chùa gốc của mình ở xa trường quá, không có thể đạp xe tới học được, là phải đi lên tỉnh kiếm những cái chỗ nào xung quanh cái thành phố đó ở được thì ở, nếu có chùa thì ở chùa, không có chùa thì ở nhà. Mà cái đó là cái đại họa cho Phật giáo của mình. Và cái đó là cái cố tình của Phật, của Cộng sản hay sao đó không biết nữa. Thật ra mà nói đó, thì mình đổ thừa do nghèo, họ không nuôi nổi tăng ni cũng có. Tôi không có dám đổ thừa hết lý do đó cho Cộng sản, nhưng mà có phần Giờ tôi đổ thừa Phật tử không ủng hộ đủ thì cũng không được. Không được. Nhưng mà không biết đổ thừa ai. Chứ thực ra mà nói đó, thì cái sự ăn ở nó không có tốn nhiều đâu quý vị. Xây chùa mới tốn nhiều. Mà chùa thì xây có những cái 100 tỷ, 200 tỷ, 1000 tỷ. Nhưng mà nuôi 100 tăng sinh một năm là 1 tỷ là hết, không có nhiều hơn. Không cần tới tỷ nữa. Có một cái chùa là nuôi tới 100 năm, cho 100 tăng ni, nuôi 100 năm mới hết. Nhưng mà không có tiền để nuôi 100 tăng sinh trong 100 năm. Nhưng mà có tiền để cất mấy chục cái chùa, hàng trăm tỷ một cái, hàng mấy trăm tỷ một cái, hàng ngàn tỷ một cái. Thì đó là cái điều thực tế Việt Nam nó quái đảng như vậy. Thì mặc dù là thế nào trong mỗi khóa như vậy thì Cộng sản nó cũng cài cấm được một hai người, mai mốt học xong ra làm việc cho nó âm thầm, bí mật. Mà cái đó mình chịu thôi, đâu cách nào mà chấm dứt hay ngăn cản được. Thì lỡ như nó lấy đi của mình, nó nuốt hồn nuốt xác của mình một hai tăng ni làm việc tà cho nó thì mình cũng đâu làm sao ngăn cản được. Nhưng mà nếu mình có được 7, 8, 90 người còn lại lo phục vụ chánh pháp thì cũng còn hơn. Mình theo chủ nghĩa tương đối mà, phải không nào? Chứ bây giờ làm sao mà cho biểu cho loại bỏ hết được, trong khi Cộng sản nó cầm quyền mà làm sao? Nó phá tan nát hết Phật giáo Việt Nam suốt mấy chục năm nay rồi, bây giờ mình làm sao mà mình dựng hết trở lại tốt đẹp y như cái trước được. Khổ lắm quý vị. Chúng tôi ăn có ngon y không yên là cũng do vậy. Thì bây giờ nói chung á là những cái trường mà nuôi hết tăng ni sinh 100%, không bỏ ai rơi rớt ra ngoài là trường Đồng Nai của thầy Quang Đạo, cũng bạn tôi đó, với trường Bình Định là xứ sở của tôi, với lại trường Nguyên Thiều đó, đúng rồi đó, với ở đâu nữa ha, ai đi Việt Nam nhiều biết nói giùm chút thôi. Không có, Quảng Hạnh không có nuôi người nào hết, chỉ vậy thôi chứ không có nuôi người nào hết, một ít thôi chứ không phải tất cả, một ít thôi, 5-7 người thôi. À, thì có thể đông nhưng mà cũng không phải tất cả. Dĩ nhiên không phải tất cả là vì không muốn, nhưng mà cơ sở ít, tăng sinh nhiều mà cơ sở ít không ở đủ. Chứ thí dụ mà nếu mà có cơ sở đủ thì cũng nuôi, tôi nghĩ như vậy. Cái vấn đề nó có nhiều lý do lắm mà hồi để phân tích hết từng chỗ nơi hết không được. Nhưng mà ai, đâu có chỗ nào nghèo thiếu như Nguyên Thiều đâu. Mà ta nuôi tăng đi sinh hết tất cả 100% từ hồi mới khai giảng tới bây giờ, từ lúc đói khổ vất vả từ 1992 tới bây giờ, thì cũng do bàn tay này thôi. Thực ra mà nói thì cái ban bảo trợ hải ngoại thì nhiều, nhưng mà ông thầy này là trách nhiệm chính, tại vì Ôn Quyền Quang viết thơ gửi cho tôi, nói thầy Quảng Ba ơi, bây giờ các chư tăng ở Bình Định họ ra Quảng Ngãi họ xin thầy cho mở trường ở Nguyên Thiều lại, vì chư Tôn Đức muốn mở là ở Quy Nhơn, tại vì nơi đó dễ kêu gọi Phật tử hơn và cơ sở cũng đầy đủ tốt đẹp nữa. Nhưng mà vì cộng không cho, vì cộng nó chỉ định nó bắt phải mở tại đó, và mình muốn mở cái kiểu của mình nó không cho. Nó bắt mình phải đăng ký làm một cái đơn vị trường của nó trong tỉnh, ban giáo dục, phòng giáo dục, sở giáo dục của nó quản lý. Nếu không chịu như vậy nó không cho mở. Chứ không phải mình muốn đâu. Nó ràng buộc, nó cột chặt cái cần cố của quý ông, quý thầy mình ở bên nhà lại. Thì mình làm cái gì giờ, giấy đâu giờ, chẳng lẽ nó nói thôi như vậy tôi không mở nữa, cho tăng ni mình dốt luôn là sao? Đâu có được. Cho nên rốt cuộc cũng phải làm những cái chuyện rất là cực lầm. Thưa quý vị là như vậy. Ở Huế thì có Bá Quốc cũng là ngoại trú, ở Đà Nẵng, Quảng Nam cũng là ngoại trú, Quảng Ngãi bây giờ mới đang bàn chứ không biết mở được chưa. Gia Lai mới mở khóa 1, mới chiêu sinh cái này mấy tháng, năm ngoái thôi, cũng là một ít thôi, chưa có thể nuôi hết được đâu. Lần đầu tiên ở Cao Nguyên có trường Phật học đó, trung cấp đó. Còn Phú Yên cũng có mà cũng vậy, cũng ở tình hình cũng là chỉ là vậy thôi chứ không có ai nuôi được. Nha Trang thì có nuôi nhiều nhưng mà cũng không có đầy đủ. Rồi Phan Rang, Phan Thiết đều có mà cũng vậy, cũng cho tăng đi chạy vòng vòng ngoài đường tới học rồi về, ví dụ vậy, rất là buồn. Đồng Nai là tốt, mà Đồng Nai may là có phước đức lớn là có cái nhóm Phật tử ở Mỹ họ ủng hộ tối đa nhiều lắm, dư giả khá giả dữ lắm, thành ra là phước cho thầy quý vị đó. Cho nên các tỉnh có khi họ cũng gửi về đại học, tại vì thế mà tới đại học là được có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng mà không có phải tốn kém, không phải thiếu thốn. Thì dĩ nhiên Long Thành, Bà Rịa, thầy Quảng Hiển đó cũng là bạn của mình đó. Trường ở cao đẳng cũng như là trường trung cấp ở Long Thành, Bà Rịa tại Đại Đồng Lâm thì cũng là một số ít nội trú, một số khá khó, chắc nghĩ là hơn nữa. Ni thì hình như nội trú đông ở bên Y Viện Thiện Hòa kế bên đó, nhưng mà tăng thì bên đây, ở bên đây.